This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tôi xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Hỏi khỏe nè Quýnh à.
Hỏi khỏe nè Quýnh à. Bầu trời hôm nay đẹp quá thì đẹp rồi phải không? Trời không khỏe là có bầu là dị thường rồi nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi chào Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính hôm nay khỏe không anh?
Nữa, hỏi nữa đáp lại nha.
Giang hồ quá.
Bầu trời quá đẹp bạn ơi.
Hôm nay trời nắng ấm nên giỡn một chút xíu. Rồi nói rằng mấy ngày nay chúng ta thấy là mưa, vừa là mưa, ví dụ thấy là mưa thúi đất thiệt.
Không, tầm tả thôi.
Quá chừng.
Mưa tầm tả.
Như người ta nói cái câu mưa thúi đất là trùng nó nổi lên nó chết. Đầy đường hết thưa vị. Nên là những cơn mưa rất là tốt. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị hứng là những ngày nắng nóng khoảng 10 ngày tới đây là thưa vị.
Dẹp à. Chắc có lẽ là có cũng sắp tới cũng có mưa đó, nhưng mà mưa cũng ít hơn chút xíu, mà thay thế vào đó là cái nắng nha thưa quý vị. Mời Tiến Dũng.
Thì bước vào những ngày nóng nắng nóng này thì chắc cái nước gia đình chắc phải đi tắm biển thôi thưa quý vị. Và Tiến Dũng xin phép đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng một màu đỏ rực thưa quý vị, nhưng mà có cái lạ là Dow Jones giảm 24 điểm. Con số hiện tại là 21.159 điểm, trong khi đó thì Nasdaq thì lên 6 điểm, con số hiện tại là 6.302 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.433 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.15%, dầu thô thì giảm thêm 14 xu nữa, một thùng dầu thô là 47.34 đồng. Một euro đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên khá tốt quý thưa vị, lên 12 đồng 80 xu, một ao vàng hiện tại là 1.297 đồng 30 xu, chúng ta chỉ còn 2 đồng rưỡi nữa thôi là 1.300 đồng một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.79%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.430.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.510.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên khá thú vị, nói về Apple. Apple mới ra một cái thông cáo rằng họ sẽ dùng cái Venmo và Square Cash, gọi là peer-to-peer payment. Cái peer-to-peer này là như vị nào có học về network thì hồi xưa đó, về enterprise rồi về MCSC đó, thì nó cái peer-to-peer tức là từ cái token này to cái token khác, là người này với người khác thì dễ hiểu hơn. Và theo như cái Apple developer, những người mà về lập trình của cái công ty Apple, họ nói họ sắp sửa ra cái iOS Operating System 11 sớm nhất là cuối năm nay. Và cái iOS này đó, cái Operating System 11, cái app 11 này nó rất là gọi là powerful thưa quý vị. Mà chúng ta cũng thể dùng cái là iMessage. Cái app này chúng ta có thể trả tiền từ người này qua người khác, hạn như anh Hoàng Tính muốn gửi cho Dũng 200-300 gì đó, là anh có thể dùng cái Apple app này rất là dễ, iOS 11 này. Gửi qua transfer từ cái debit card của anh hay từ cái credit card của anh, tất cả những cái gì mà anh có là nằm trong từ cái wallet, sau này không cần phải nặng nề nữa, anh save tất cả cái card, những cái gì, thông tin cá nhân vào cái điện thoại, cái app đó, và cái app đó anh sẽ trả tiền bất cứ cái nào, ngay cả anh trả tiền đi shopping cũng được, anh trả bằng cái thẻ đó, everything bằng cái thẻ, tức là sau này cái credit card của anh cũng là trong cái smartphone của anh nữa qua cái iOS 11. Rồi trong tương lai thì chúng thấy rằng tất cả mọi người có thể, ai mà dùng cái app của Apple thì chúng ta có thể save vào đó. Hình như là họ cũng nói rõ là cái security rất là cao và chúng ta không sợ mất mát gì hết. Mà chúng hy vọng trong tương lai nếu một cái app 11 này ra đó, thì vì chỉ cần để 1 hay 2 cái thẻ là nhiều lắm rồi, đừng để nhiều quá thì đôi khi chúng ta cũng nhức đầu. Và từ đây đến cuối năm 2017 thì Apple sẽ dùng trên 50% những cái retailers in the US, chẳng hạn như 10 cái tiệm, thấy là như là bên Target, Walmart hay là vân 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 vân. 10 tiệm thì có 5 tiệm sẽ dùng cái app của Apple, tức là từ đây đến cuối năm 2017, 50% những cửa tiệm mà trên toàn nước Mỹ sẽ dùng cái app này của Apple thưa vị. Nhưng mà không phải ngưng ở đó, Apple cũng nói rằng cái iOS, cái Operating System 11 này đó, nó cũng là một cái thông minh nữa, là nó do not disturb while driving. Nhưng đơn giản là hiểu rằng quý vị mà lên cái xe rồi, mà đề máy rồi, cái xe lăn bánh rồi đó, là cái phone nó bị disconnect everything. Tức là nó không có dùng even cả cái Bluetooth luôn. Là cái xe nó đã chạy rồi đó, là chúng ta không có texting, không có text rồi phone response. Tức là không nói chuyện, không text. Rồi cái phone nó sẽ tự động trả lời lại. Nó trả lời lại nếu mà một cái message nhảy vào hay là cú điện thoại gọi vào, thì cái phone nó sẽ trả lời lại. Nhưng điều thấy là có hơi bất tiện. Nếu mà texting thì nó disable được, nhưng mà nói chuyện thì không biết. Ở đây tín dụng đọc văn tin này thì không có nghe nói là cái nói chuyện rồi không, nhưng mà ngay cái Bluetooth nó cũng disable luôn quý vị. Thì cái phone nó connect ngay cả using either Bluetooth or cable. Khi mà cái xe nó moving á, thì cái điện thoại nó disconnect hết luôn. Khi mà một cái cú điện thoại gọi vào, một cái text gọi vào, gửi vào, thì cái phone này đó, cái operating system 11 này nó rất thông minh, nó sẽ trả lời lại. Ví dụ nó là tôi đang lái xe hay là gì đó, một cái message mà đã save trong đó rồi, cái default nó sẽ gửi lại tin nhắn là tôi đang lái xe, hay là một chút xíu tôi gọi lại bạn, vân vân. Thì đó là cái một cái sự thông minh của cái operating system 11, tức là vừa trả tiền bằng cái phone mà vừa có thể khi mà quý vị lái xe lên cái xe ngồi mà lăn bánh rồi đó, thì cái phone nó hoàn toàn nó chỉ tự động trả lời cho những người nào mà gọi quý vị hoặc là text cho quý vị, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin này khá thú vị, mình cũng đọc được thì thực sự nó hơi gọi là quá thú vị, chứ hay là hơi thú vị, thưa quý vị. Cái ngày hôm qua thì Bộ Lao động, Cục Sở Lao động của Hoa Kỳ đưa ra một cái con số thống kê những cái công việc mà trả tiền lương thấp nhất, đặc biệt về cái lĩnh vực service, tức là phục vụ đó, thấp nhất. Hiện tại bây giờ trung bình là có thể trả từ 11 đồng một giờ trở lên rồi. Ngay cả hai thành phố lớn như Washington và Massachusetts thì trả 11 đồng trở lên. Nhưng mà bây giờ có những thành phố sau đây chỉ có trả 7 đồng 25 cho những cái công việc về service, cái thư viện. Và 5 trong 4 hoặc 5 cái công việc này đó, chẳng hạn như là về những người gọi đầu, shampooer, tức là những người mà gọi đầu hay là làm tóc gì đó, không phải là cắt tóc nha. Rồi những người làm móng tay, móng chân, rồi những người nấu ăn, rồi những người phụ bếp, food prep, tức là những người phụ bếp. Họ nói rằng những người này làm rất là thấp, 7 đồng 25 xu cho một giờ thôi. Và họ đưa ra 5 cái tiểu bang mà thấp, gọi là thấp nhất trong những người thấp. Chẳng hạn như bên South Carolina, quý vị nào mà đi làm thợ gọi đầu đó qua đây là chết chắc vì chỉ có 17.190 đồng một giờ, một năm thôi. Rồi North Carolina thấp nhất là những người cũng là những người gọi đầu, chỉ có 17.790 đồng một năm. Rồi nếu bị qua cái tiểu bang New Mexico đó, là những người làm nail, làm manicure, pedicure là chỉ có 17.880 đồng một năm thôi. Ví dụ ngừng đây một xíu. Ở New Mexico là làm nail là thấp nhất trong những người thấp, tức là cái những người mà làm manicure, pedicure, tức là móng tay, móng chân đó, là đã những tiểu bang đã thấp rồi, nhưng mà nếu mà qua New Mexico mà làm cái nghề này là chết chắc, tức là thấp nhất luôn. Nhưng mà cái gì quan trọng, tôi xin mở mặt đóng ngoặc ở đây, cái system của Cục Lao động đã có những cái record, tức là những cái record là những cái dữ liệu là cái lương salary của những người làm móng tay, móng chân rất là thấp. Nhưng mà khi quý vị đi mua một cái mặt hàng nào đó, cái hàng như quý vị mua nhà hay là quý vị mua xe, chúng ta nên cẩn thận về vấn đề tiền mặt. Khi mà cái chuyện mà chúng ta trả tiền mặt hay là deposit trên 10.000 đó, 9.999 đồng thì ok. Vì bỏ tiền mặt vào 10.000 đó, bắt buộc nhà băng đã phải report lại cho IRS. 100% bắt buộc phải report lại. Mà khi IRS nắm cái số tiền mà chúng ta bỏ vào nhà băng, hoặc là chúng ta mua cái nhà, mua cái xe mà bỏ trên 10.000 tiền mặt đó, hay là mua cái nhà đó, đau quá nhiều đó, thì quý vị thiệt là cẩn thận ở đây, cái thưa quý vị. Thì nhắc nhở một lần này cho quý vị nhớ nha, chúng ta, tại vì nó nằm trong cái system của Labor Department, là những người làm móng tay, làm móng chân, lương rất là thấp, chỉ có 17.880 đồng một năm thôi. Nhưng mà khi mua cái nhà mà trả tiền mặt 100.000 hay là mua cái xe trả tiền mặt là 50.000, đây là một dấu hỏi thiệt lớn của IRS, vì thế chúng ta thiệt là cẩn thận trọng trong vấn đề trả tiền mặt. Nếu quý vị mua nhà, mua xe, mà đặc biệt chúng ta đã nằm trong cái system của IRS là lương thấp nhất rồi, thưa quý vị. Và đứng thứ tư là Louisiana, những người mà làm đồ ăn hay là chờ sửa soạn cho nhà hàng, những người phụ bếp đó, thì lương chỉ có 17.920 đồng thôi. Rồi Wyoming là thấp nhất là những người làm về lobby attendant, tức là những người làm về cho những khách sạn là thứ tư về chỉ có 17.920 đồng. Quý vị làm những công việc này thì những tiểu bang vừa nói trên chúng ta nên né, về đến đây là chúng ta chết chắc. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng nhắc nhở một lần nữa trong cái mùa summer, tức là mùa hè này đó. Quý vị đi du lịch rất là nhiều và đa số chúng ta đi du lịch thì chúng ta không, thường thường chúng ta chạy xe thì ít mệt mỏi, đặc biệt chúng ta có con cái thì chúng ta đi xe thì mệt, từ đó chúng ta dùng máy bay rất là nhiều. Nhưng mà dù máy bay từ đây qua tiểu bang khác chúng ta phải mướn xe để đi vòng vòng. Là cái mướn xe hiện tại giờ và tất cả những cái gọi là cái truyền thông đó, quý vị, đại chúng đã nói rất nhiều, nói everyday vì car rental went wrong, tức là họ đi sai hoàn toàn, không phải như trước đây nữa. Vì nếu quý vị không cẩn thận đó, quý vị dính chắc 100%, tức là chúng ta sẽ trả một số tiền rất là bực bội mà chúng ta không muốn trả về những số tiền đó, gọi là cái hai cái chữ là vô duyên. Đầu tiên thì nên nhắc nhở một cái đầu tiên đó là quan trọng nhất. Thí dụ như quý vị làm vào một cái website để mướn xe, bất cứ loại xe nào, chúng ta vào Tiff Car hay là những cái xe nào đó, hay là Budget vân vân, thì chúng ta book một cái xe 4 chỗ, thí dụ như cái xe 4 chỗ sedan, midsize. Khi chúng ta bay qua bên đó rồi thì họ nói là cái xe mà quý vị mướn đó nó không còn nữa. Cái xe quý vị mướn là dường như 25 đồng một ngày, bây giờ cái xe đó không còn nữa, chúng tôi sẽ upgrade một cái xe to hơn. Quý vị trả thêm 10 đồng nữa được không, là thành ra thay vì 25 đồng bây giờ là 35 đồng, chịu hay không? Quý vị nói chịu đó, tức là chẳng khác nào cái người đó đứng là salesman thôi, mặc dù cái xe quý vị book đó đã có rồi, nhưng mà cái lý do đơn giản là họ muốn sell hơn nữa, thay vì 25 đồng họ muốn lấy 35 đồng một ngày. Họ sẽ sẵn sàng đưa quý vị có xe lớn hơn chút xíu, mặc dù chúng ta không muốn chút xíu nào hết. Nhưng mà nếu quý vị say no, thì họ sẽ chuyển chúng ta qua một cái booter. Một cái booter đó chúng ta sẽ log on, rồi nói chuyện với một người khác đối diện quý vị, và giống như là livestream gì đó. Nói chuyện là tôi book cái xe đó 4 chỗ và tại sao giờ hết. Thì nói chuyện một hồi khoảng chừng 15 đến nửa tiếng đồng hồ, cái người kia sẽ nói rằng ok, bây giờ vì lỗi tụi tôi sẽ chấp nhận upgrade no charge, sẽ đưa anh cái xe lớn, nhưng mà không cho anh thêm 10 đồng nữa. Thì cái đó là chỉ cần chúng ta bỏ thời giờ ra, chúng ta sẽ được điều đó. Nhưng mà đó là cái chiêu rất độc đáo của car rental. Có nhiều người họ ok vì họ không muốn đi du lịch mà mất thời giờ, thôi tôi lấy luôn. Đó là cái cách lợi thế của car rental. Họ bắt nạt chúng ta vào kiểu đó. Vì thế quý vị nhớ rất là cẩn thận. Nếu quý vị không muốn thì quý vị phải chịu khó mất thời giờ. Nếu quý vị muốn thì quý vị sẽ trả thêm 10 đồng cho mỗi ngày. Đó là cái cách chiêu hiện tại bây giờ rất là phổ biến của car rental. Cái điều kế nữa, credit card, cái thẻ tín dụng quý vị luôn luôn là nó trả tiền cho cái insurance policy, always, cũng nhắc điều này, cái thẻ tín dụng quý vị có trả tiền cho quý vị. Nếu mà họ muốn quý vị mua insurance từ 10 đến 25 đồng một ngày, đây số tiền mà hoàn toàn quăng ra cửa sổ. Vì chúng ta, thứ nhất là quý vị nào chạy xe đó là chúng ta đã có insurance rồi. Cái insurance quý vị đã always cover cho những cái xe đó. Nhưng mà quý vị, tín dụng nhắc lại nha, quý vị muốn bảo đảm an toàn, quý vị nên gọi cái hãng insurance quý vị, hạn như là chúng ta dùng cái Allstate hay là Nationwide, gọi lên là tôi muốn mướn xe ở đó, cái xe đó cái bảo hiểm tôi có cover hay không. Họ nói là yes, chúng ta tiếp ok. Không phải riêng về bảo hiểm quý vị có cover cho quý vị chạy xe không, nhưng mà ngay cả cái credit card quý vị cũng đã có cover trong đó rồi. Quý vị nên nhớ điều đó, cái insurance hầu như tất cả cái credit card company đều cover hết. Nhưng quý vị muốn chắc ăn nên gọi trước khi chúng ta mướn xe để hỏi coi cái thẻ tín dụng quý vị nó có cover bao nhiêu. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi chúng ta bị accident đó, cái điều thứ hai nữa đó là cái fee thì cái thẻ tín dụng không có trả đâu quý vị. Thường cái damage cái xe là 3.000 đồng, nhưng mà cái tiền fee cộng thêm 500 đồng thì quý vị phải chấp nhận trả 500 đồng fee đó, còn cover tất cả những cái lực thiệt hại về cái xe 3.000 thì insurance sẽ trả, hay là cái thẻ tín dụng quý vị sẽ cover cho cái đó. Và cái thứ ba nữa là quý vị nên nhớ, khi chúng ta có một người lái xe chung đó là chúng ta phải trả thêm tiền nha. Thí dụ như bây giờ Dũng chạy xe, vợ Dũng đi theo, Dũng chỉ một mình chạy thôi, thì thí dụ nha là chúng ta trả số tiền là 50 đồng cho một ngày, thí dụ vậy, hay 25 đồng một ngày đi, là chính thức là 25 đồng một ngày, nhưng mà cộng vợ vô là họ sẽ cộng vô từ 10 đồng đến 15 đồng một ngày vì có một người phụ lái. Cái điều đó chúng ta không cần thiết, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa, cái điều kế trong cái bản tin, cái điều 1A, 1B nè, là nếu quý vị có con em mà dưới 25 tuổi đó, quý vị đừng nên cộng vào, vì cái 25 tuổi này đó, nó mắc lắm, quý vị. Trước đây đó, thì hình như tất cả các hãng insurance, cái hãng motor mướn xe đó, họ không có cho những người dưới 21 tuổi mướn xe rồi. Nhưng bây giờ đó thì hầu như tất cả những cái car rental chấp nhận cho những người dưới under 21 mướn xe, nhưng mà với điều kiện là mắc lắm, cái tụi trả tiền rất mắc, cái fee nó go all the way up. Nhưng mà cái insurance thì dưới 25 tuổi chúng ta trả tiền rất là mắc, vì thế cái tuổi nó cũng gặp cái sự khó khăn ở đây. Và quý vị nếu không cần thiết trả thêm cho những người driver đó, thì chúng ta cũng không cần phải là trả thêm vì trả thêm. Nếu ta cộng một người driver vào đó, thì chúng ta bị trả thêm rất là nhiều tiền. Và còn một hai cái nữa thì nhắc nói lẹ là chúng ta nên nhớ là chúng ta phải quyết định là, một là khi trả xe là xăng đầy, hai là trả xe xăng không có gì hết thì chúng ta nên chọn cái đó. Chứ họ nói là chúng ta trả xe xăng như thế nào, trả lại cái đó thì ok. Còn không thì chúng ta sẽ trả, nếu mà chúng ta lấy cái xe đi xăng đầy mà trở lại cái xăng không đầy đó, chúng ta trả tiền hình như mắc lắm. Dường như bây giờ xăng 2 đồng, chúng ta phải trả gần 3 đồng cho một gallon. Thì nhớ điều đó. Và cái những cái airport fee đó, vì đi bằng máy bay đó thì nên mướn xe trong cái airport thì nó rẻ hơn, vì chúng ta không phải trả những cái tiền lệ phí khác. Và cái cuối cùng, chúng ta nên nhớ check lại những gì mà chúng ta có thể khi mà chúng ta bước ra khỏi chỗ mướn xe đó, check lại những gì. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta sai cái giấy mà mướn xe đó là tổng số một tuần là chúng ta trả 300 đồng. Nhưng mà khi họ sai giấy tờ đưa chúng ta ký trước khi đặt bút sai gà chết đó, chúng ta coi mà 350 đó thì hỏi họ là 50 đồng này, what the difference? Thì họ sẽ trả lời quý vị. Còn nếu không, quý vị trả tiền đó. Có nhiều người Việt Nam, đặc biệt Việt Nam nha, chỉ nhắm mắt ký không mà đi về, ủa tôi mướn xe có 350, sao giờ nó trả tôi 600? Lúc đó họ quay lại thì nó cũng có thể mình dispute được, nhưng mà nó sẽ mất thời giờ lắm, cái thưa quý vị. Nên nhớ là khi chúng ta ra check out đó, họ đưa tờ giấy tờ chúng ta coi lại thì bao nhiêu tiền, cái thưa quý vị. Nếu mà đúng cái số tiền mà chúng ta ký lúc đầu thì ok, không sao hết. Mà nếu không đúng đó, chúng ta có thể hỏi ngay lúc đó thì họ sẽ trừ ra ngay. Còn không thì về chúng ta phải gọi, cái người hay nhất ta gọi đó là gọi nhà băng của quý vị thì rất là tốt. Còn tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, mà chúng ta phải kiểm tra tất cả mọi lúc thưa quý vị, chứ không phải là chỉ có mùa hè chúng ta mới kiểm tra đó. Và hy vọng là với những cái bản tin này cũng giúp ích được phần nào, giống như một cái kiến thức để quý vị có được một cái kinh nghiệm, một cái hiểu biết nhỏ nhỏ trong cái vấn đề mùa hè mà quý vị sẽ đi chơi xa, hay hoặc là mình cần kiếp những cái điều gì mà khi chúng ta bước ra ngoài sử dụng những cái xe mướn, hay hoặc sử dụng những credit card vào hotel, lên máy bay. Thì chắc chắn là trong những ngày tới, trong cái mùa hè này, thì Tiến Dũng cũng sẽ gửi đến cho quý vị thường xuyên, nhắc nhở cho quý vị thường xuyên về những cái điều lợi hại trong cái vấn đề mà chúng ta sử dụng cái credit card, cũng như là trong cái vấn đề đi đứng như thế nào, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cho Hoàng Tính, xin lỗi, cho anh Tiến Dũng hỏi Hoàng Tính một chút xíu là anh Hoàng Tính có mướn xe bao giờ chưa?
Có, nhưng mà thấy nó cũng tùy lúc tùy nơi.
Nếu mà họ hỏi anh Hoàng Tính, họ bắt anh mua insurance thì anh có dễ anh mua không?
Không có mua đâu. Tại vì mình đã cover rồi nha.
Vậy thì okay. Ai có quý vị nào có câu hỏi nào thì nhớ gọi Hoàng Tính nha.
Không dám đâu. Nhưng mà chắc chắn là trong
một cái thử thách đầu tiên rồi đó anh. Rất là hassle, tức là họ rất là bắt buộc chúng ta mua insurance. Có nhiều chỗ. Tiến Dũng xin nhắc lại đây, xin một phút thôi nha. Yeah. Là có nhiều chỗ, như tiểu bang Florida, quý vị đến họ nói là chúng ta không mua insurance, họ không cho lấy xe. Tiến Dũng bị một lần. Họ nói là nếu mà anh không mua insurance, cái luật tiểu bang này anh không mua insurance, liability là tôi không cho anh lấy xe ra. Tiến Dũng rất là bình tĩnh, nói là bây giờ, can I see your manager?
Yeah.
Your manager come over here, approve this one. You message you, just tell me. Nó là mày, anh vừa nói gì đó, anh kêu anh manager đây nói chuyện với tôi là nếu mà đúng như vậy đó, ký vào giấy tờ này tôi sẽ sẵn sàng mua. Vừa nói xong câu đó nói là ok, anh không muốn mua mà mình có hỏi là mình có insurance không? Nó dạ có. Ô vậy cái nãy giờ ông nói, thật sự ra mình đã nói từ lúc đầu rồi, nhưng mà họ sẽ quay ngược lại. Rất là dễ, chúng ta dễ bị trap người Việt Nam mà chẳng hạn như là lỗi tiếng Anh mà hơi gọi là hạn chế xíu đó. Họ nghe họ sợ liền, không mua không cho lấy xe, thôi gì tôi mua bao nhiêu vậy. Thì chúng ta phải trả 25 đồng, từ 15 đến 25 đồng một ngày, thì đó chúng ta phải mất cái tiền đó rồi. Vì thế chúng ta nên nhớ, listen carefully whatever they say, họ nói cái gì. Thì nói là nếu cái lời nói là đúng, không mua insurance, không cho lấy xe ra, cái policy viết ở đâu anh gì tôi coi, hoặc là gặp manager của anh. Và chắc chắn người manager ra là người manager sẽ nói rằng cái điều này là không đúng. Vì thế vì nên nhớ, khi mà họ bắt nạt chúng ta điều gì đó, chúng ta hỏi là có trong policy hay không. Và nếu có thì chúng ta làm theo, còn nếu không có, chắc chắn người đó sẽ bị problem của quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chú vị các bạn thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này.